Chương 21: Cuộc chiến công.
Lúc Silver vừa đi khuất, ông thuyền trưởng quay lại. Ông vẫn thường xuyên để mắt đến mọi thứ nên đã nhận thấy chỉ có một mình Ray là còn đứng ở vị trí của mình. Lần đầu tiên chúng tôi mới thấy ông thuyền trưởng nổi giận ra sao.
Tất cả về vị trí, ông quát.
Chúng tôi lao tới các lỗ châu mai. Ray, ông nói, tôi sẽ ghi tên anh vào cuốn nhật ký trên tàu. Anh đã làm tròn bổn phận, xứng đáng là một người thủy thủ. Ông Trelawney, ông đã làm tôi ngạc nhiên đó, thưa ông. Ông bác sĩ, chính ông đã từng mặc quân phục kia mà. Nếu ở Fontenoy mà ông cũng làm bổn phận của mình như vừa rồi, thì thà ông cứ nằm nhà còn hơn. Toán của ông bác sĩ lại đứng gác bên các lỗ chộp mày. Những người còn lại đã nạp đạn xuống trường. Tất cả chúng tôi đều đỏ mặt, chúng tôi xấu hổ vì đã bị sạc về công việc. Ông thuyền trưởng lặng lẽ theo dõi chúng tôi, sau đó ông lại nói. Các bạn, tôi đã đón Silver bằng một loạt đạn nã từ mạn tàu. Tôi cố tình chọc cho hắn phát khùng. Theo lời hắn, không đầy một giờ nữa chúng ta sẽ bị tiến công. Các bạn đều biết rằng bọn cướp đông hơn chúng ta, nhưng chúng ta lại cố thủ trong pháo đài. Một phút nữa đây, tôi thậm chí có thể nói rằng chúng ta còn chiếm ưu thế về mặt kỷ luật. Tôi tin chắc rằng chúng ta có thể thắng bọn cướp nếu như các bạn muốn thắng. Sau đó ông đi một vòng quan sát tất cả chúng tôi và công nhận rằng lần này mọi việc đều ổn cả. Ở hai bức tường hẹp của pháo đài, tường phía đông và tường phía tây, mỗi bên chỉ có hai lỗ châu mai. Ở tường phía nam, nơi có cửa ra vào, cũng hai lỗ châu mai, còn ở tường phía bắc thì có năm lỗ châu mai. Bảy người chúng tôi có 20 khẩu súng trường, chúng tôi xếp củi thành 4 chậu như 4 cái bàn ở giữa mỗi phía. Trên mỗi chồng củi đều có đạn và 4 khẩu súng trường đã nạp đạn sẵn để những người bảo vệ pháo đài lúc nào cũng có súng trong tầm tay. Ở giữa các khẩu súng còn đặt sao găm. Sắp lửa đi, ông thuyền trưởng nói. Trời đã ấm rồi. Khói chỉ tổ làm cay mắt thôi. Ông Trelawney mang vỉ sắt ở bếp ra ngoài rồi vứt than trên cát. Hawkins vẫn chưa ăn sáng. Hawkins, cậu lấy phần ăn sáng của mình và vừa ăn vừa gác. Thuyền trưởng Smollett nói tiếp. Nhanh lên nào, anh bạn nhỏ. Phải ráng ăn cho chắc bụng đấy. Hunter, phát rượu cho mọi người đi. Trong lúc chúng tôi ăn uống, ông thuyền trưởng cố suy nghĩ cho xong kế hoạch phòng thủ. Ông bác sĩ, ông án ngữ cửa ra vào. Ông thuyền trưởng lên tiếng, ông hãy nhìn thật tinh. Nhưng chớ có nhô người ra ngoài, ông cứ đứng bên trong mà bắn qua cửa. Hunter, anh án ngữ bức tường phía đông. Rồi, anh bạn của tôi, án ngữ bức tường phía tây. Ông Trelawney, ông là tay súng cừ nhất. Ông hãy cùng Gray, án ngữ bức tường phía bắc là bức tường dài nhất, có 5 lỗ châu mai. Đó là phía nguy hiểm nhất. Nếu bọn cướp chạy được tới đó và bắn vào chúng ta qua lỗ châu mai, thì tình hình của chúng ta sẽ rất xấu. Còn tôi và cậu, cậu Hawkins, bắn rất tồi. Chúng ta sẽ nạp đạn xuống trường và giúp đỡ mọi người. Ông thuyền trưởng nói đúng. Mặt trời vừa lên tới đầu gọn cây, đã thấy nóng nực và hơi nước đã tan biến. Chẳng bao lâu, cát đã bị nung nóng và nhựa bị nung chảy phì ra ở những cây gỗ thông của pháo đài. Chúng tôi cởi áo blouson, phanh của áo sơ mi và xắn tay áo lên tận vai. Mỗi người đều đứng ở vị trí của mình, người bứt rứt vì nóng bức và lo ngại. Một giờ trôi qua, quỳ bắt chúng đi. Ông thuyền trưởng nói, chán thật, Ray, huýt sáo đi, may ra có một chút gió đấy. Lúc ấy lần đầu tiên tôi cảm thấy rõ ràng chúng tôi sắp bị tiến công. Thưa ông cho phép tôi hỏi, rồi nói, nếu tôi trông thấy một tên nào đó, tôi phải bắn chứ? Dĩ nhiên rồi, ông thuyền trưởng kêu lên. Cảm ơn ông, rồi nói, vẫn điềm đạm và lễ phép như trước. Chưa có chuyện gì xảy ra cả, nhưng câu hỏi của Joy đã khiến tất cả chúng tôi phải cảnh giác đề phòng. Các tay súng cầm súng trường với tư thế sẵn sàng, còn ông thuyền trưởng thì đứng giữa võ đài, môi mím chặt và chán nhăn lại. Vài giây trôi qua như thế, bỗng Roy kề súng vào vai và bóp cò. Tiếng súng của anh chưa kịp lắng xuống thì chúng tôi đã bị bắn tới tấp từ mọi phía, hết loạt đạn này tới loạt đạn khác. Mấy viên đạn bắn trúng vào những cây gỗ của pháo đài, nhưng không một viên nào bay được vào bên trong. Lúc khói tan, xung quanh hàng rào gỗ và ở trong rừng lại lặng yên như cũ, không một cành cây nhỏ bị lay động, không một họng súng nào ánh lên trong các bụi cây. Đám kẻ thù của chúng tôi dường như đã độn thổ. Anh có bắn trúng tên nào không? Ông thuyền trưởng hỏi Troy. Thưa ông, không, Troy đáp. Có lẽ tôi đã bắn trượt, thưa ông. Nói thật như vậy là tốt. Thuyền trưởng Sumlet lẩm bẩm. Hawkins, hãy nạp đạn cho súng của anh ấy. Thưa ông bác sĩ, ông thấy có mấy phát súng bắn về phía ông? Tôi có thể trả lời chính xác là 3 phát, bác sĩ Livesey nói. Tôi thấy 3 chớp lửa, 2 ở bên cạnh và 1 ở đằng xa, phía tây. 3 phát.
Ông thuyền trưởng lặp lại, còn ở phía ông thì có bao nhiêu phát ông Trelawney?
Nhưng ở đây, trả lời không phải dễ dàng, bọn cướp bắn nhiều từ phía bắc. Ông điền chủ cam đoan rằng có 7 phát súng cả thầy, còn Ray thì nói có 8 hoặc 9 phát. Từ phía đông và phía tây, bọn cướp chỉ bắn có mỗi phía một lần. Rõ ràng là phải đối phó với cuộc tiến công mới từ phía bắc. Còn các phía khác, bọn cướp chỉ bắn để đánh lạc hướng sự chú ý của chúng tôi. Nhưng thuyền trưởng Sumlet vẫn không thay đổi cách bố trí lực lượng, ông nói. Nếu bọn cướp trèo được qua hàng rào, chúng có thể chiếm bất cứ lỗ châu mai nào, không chống đỡ nổi và bắn chết hết tất cả chúng ta như bắn những con chuột ngay trong pháo đài của chúng ta. Hơn nữa, chúng tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Ở phía bắc bỗng vang lên tiếng thét, xung phong, và một toán cướp nhỏ từ trong rừng vọt ra, xông tới hàng rào gỗ. Đúng lúc ấy, chúng tôi lại bắt đầu bị nã đạn từ mọi phía. Một viên đạn bay qua cửa mở và phá khẩu súng trường của ông bác sĩ ra thành từng mảnh. Bọn tiến công leo qua hàng rào như những con khỉ. Ông Trelawney và Gray bắn liên tiếp. 3 tên ngã nhào, 1 tên ngã bên trong, 2 tên ngã bên ngoài. Một trong 3 tên này có lẽ bị mất phía chứ không phải bị thương, nên hắn đứng dậy ngay và lật mất trong rừng. 2 tên nằm thẳng cẳng dưới đất, 1 tên bỏ chạy, 4 tên chiếm được một vị trí vững chắc ở bên này hàng rào. 7 hoặc 8 tên cướp còn lại, mỗi tên có lẽ có vài khẩu súng trường. Ngồi trong rừng rậm, nã đạn không ngớt vào pháo đài của chúng tôi. Nhưng trò bắn phá đó không gây cho chúng tôi một thiệt hại nào. 4 tên lọt được vào bên trong hàng rào, vừa gào thét vừa chạy tới pháo đài. Những tên ngồi trong rừng cũng gào thét để động viên đồng bọn. Các tay súng của chúng tôi bắn không nghỉ, nhưng hấp tấp quá nên có lẽ không trúng được phát nào. Trong khoảnh khắc, 4 tên cướp đã trèo lên tới ngọn đồi và xông vào chúng tôi. Đầu tiên, Job Anderson, thuyền thủ trưởng, xuất hiện ở lỗ chôm hai giữa. Giết chúng đi! Giết chúng đi! Hắn giống lên, giọng oang oang như sấm. Đúng lúc đó, một tên khác nắm ngay lấy dòng súng trường của Hunter, giật lấy khẩu súng rồi thọc qua lỗ chôm mai và dùng báng súng nện Hunter một cú mạnh tới mức anh chàng bất hạnh này ngã vật xuống sàn bất tỉnh. Cùng lúc đó, một tên thứ ba chạy vòng quanh pháo đài, bất ngờ xuất hiện ở cửa và vung dao găm lao vào ông bác sĩ. Chúng tôi đang lâm vào tình thế mà những kẻ thù của chúng tôi vừa lâm vào. Mới đây thôi, từ sau tấm chắn, chúng tôi đã bắn vào bọn cướp biển không có gì che chở. Còn bây giờ, chúng tôi lại không có gì che chở và không thể đánh bật mũi tiến công. Pháo đài ngập chìm trong khói thuốc súng. Nhưng chính nhờ bức màn khói đó mà chúng tôi mới còn sống sót. Bên tai tôi inh ỏi tiếng gào thét, tiếng rên rỉ và tiếng súng lục. Đánh sắp la cà, dao găm! Ông thuyền trưởng thét lên. Tôi với một con dao găm trên chồng củi. Một người nào đó cũng vớ dao găm, đã cứa lưỡi dao vào ngón tay tôi, nhưng tôi thậm chí không cảm thấy đau. Tôi lao ra cửa, chỗ ánh nắng, một người nào đó vỏ ra theo tôi không biết là ai nữa. Ngay trước mặt tôi, ông bác sĩ đang đuổi theo tên cướp biển, vừa tiến công ông, đang bỏ chạy xuống dưới sườn đồi. Tôi thấy ông bác sĩ ngáng tên cướp ngã ngửa, rồi sau đó ông đâm dao găm thẳng vào mặt nó. Vòng quanh pháo đài, ông thuyền trưởng lại thét lên. Mặc dù xung quanh hỗn loạn và huyên náo, tôi vẫn nhận thấy giọng nói của ông thuyền trưởng lạc hẳn đi. Tuân lệnh một cách máy móc, tôi chạy ngoặt về phía đông, giơ cao dao găm, vòng qua góc pháo đài và chạm trán ngay Anderson. Hắn giống lên và con dao găm lấp loáng ánh nắng của hắn vèo ngay trên đầu tôi. Tôi thậm chí không còn kịp sợ hãi nữa. Tránh được nhát dao đâm, tôi vọt qua một bên, bước lùi vào chỗ cát mềm và lăn lộn nhào xuống dốc. Lúc tôi vọt ra khỏi cửa, những tên cướp khác đã leo qua hàng rào để kết liễu chúng tôi. Một tên cho bọn đội mũ ngủ màu đỏ, miệng ngậm dao găm, đã thòng chân chuẩn bị nhảy xuống. Tôi ngã lăn từ trên đồi xuống nhanh tới mức khi tôi đứng dậy thì tất cả vẫn giữ nguyên trong tư thế này. Tên cướp biển đội mũ đỏ vẫn còn ngồi vắt vẻo trên hàng rào. Còn một tên khác thì vừa nhô đầu lên khỏi hàng rào và cũng trong vài khoảnh khắc đó, trận đánh đã kết thúc với chiến thắng thuộc về chúng tôi. Ray, người vò ra cửa theo tôi, đã đánh cục tại chỗ tên thủy thủ trưởng cao lớn trước khi tên này kịp vung dao lần thứ hai. Một tên cướp khác bị bắn chết bên lỗ châu mai đúng vào lúc hắn định nhả đạn vào bên trong pháo đài. Hắn quằn quại trên cát trong cơn hấp hối, tay vẫn chưa buông khẩu súng lục còn bốc khói. Tên cướp thứ ba bị ông bác sĩ đâm chết như tôi đã nói. Trong số 4 tên đã leo qua hàng rào vào bên trong, chỉ còn một tên sống sót. Kinh hoàng tột độ, hắn quàng con dao găm của hắn lại, bãi chiến trường, rồi leo lên hàng rào để chạy trốn. Bắn đi, bắn từ trong pháo đài, ông bác sĩ thét lên. Còn các bạn, những chàng cừ khôi, vào sau tấm chắn ngay. Nhưng câu nói của ông bác sĩ đã bị lọt thỏm, không ai nổ súng cả. Tên cuối cùng trong bọn tiến công đã leo qua hàng rào an toàn
và cùng với cả bọn lẩn mất trong rừng sâu. Một phút sau, trong bọn tiến công chẳng còn mống nào ngoài 5 tên chết, 4 tên nằm trong hàng rào và 1 tên nằm ngoài hàng rào. Ông bác sĩ Gray và tôi lao ngay ra cửa, ẩn sau chỗ nấp của pháo đài. Bọn cướp còn sống sót có thể chạy về lấy thêm súng và chúng có thể bắn lại vào bất cứ lúc nào. Khói thuốc súng đã tan và chúng tôi thấy ngay rằng chúng tôi đã giành được chiến thắng với cái giá nào. Hunter nằm bất tỉnh cạnh lỗ châu mai của mình, Troy bị bắn trúng đầu, đã tắt thở. Ông đình chủ dìu ông thuyền trưởng, mặt cả hai đều tái mét. Ông thuyền trưởng bị thương rồi, ông Trudy nói. Cả bọn đều chạy hết. Ông Smollett hỏi. Tất cả những tên có thể chạy, ông bác sĩ đáp. Nhưng 5 tên chẳng bao giờ còn chạy được nữa. 5 tên. Ông thuyền trưởng reo lên. Như vậy chẳng phải là tôi đâu. Bọn chúng bị loại ra khỏi vòng chiến 5 tên. Còn chúng ta chỉ bị có 3 người. Thế có nghĩa là bây giờ 4 người chúng ta địch với 9 tên cướp.